Bây giờ tới thiền sư Mãn Giác. Sinh năm 1052, tịch năm 1096, đời thứ 8 dòng Vô Thông. Sư họ Nguyễn, tên Trường, quê ở Lũng Chiền, là An Cách. Thân phụ là Hoài Tố, làm chức trung thơ viên ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng, hiểu nhiều, lại thông cả Nho, Lão, Phật, nên được dự tuyển. Thời đó học cả Tam giáo, Nho, Lão, Phật. Những lúc rảnh, sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu là Hoài Tín. Phản niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng 1076-1084, sư danh biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quảng Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy mang bát vân du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả vân tập đông đảo. Sau sư đem Đại Tạng Kinh, sư xem Đại Tạng Kinh được Trí Vô Sư là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời vậy, tức là xem Đại Tạng Kinh không học mà hiểu, cho nên gọi là được Trí Vô Sư. Vua và hoàng hậu, hoàng thái hậu cảm Minh Nhân đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng, hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì để tiện việc tới lui học hỏi. Đối với sư chẳng dám gọi danh thường, chỉ xưng là trưởng lão. Một hôm sư bảo nhà vua, bậc chí nhân thị hiện cố cứu với chúng sanh, không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu, chẳng phải chỉ có sức định huệ mà cũng có công giúp ích, nên phải kính nhận đó. Sư bèn cao tâm ấn, vô tu vô chứng, Hoài Tín đại sư truyền tổ Giáo Nguyên thiền viện, tức là truyền tâm ấn cho vua Lý, tức là vua Lý Nhân Tông. Mà khi truyền tâm ấn rồi, vua xuống chiếu phong sư chức nhập nội đạo tràng tứ tử đại sa môn. Tử là tử y đó, tứ là ban, ban cái tử y làm đại sa môn, đồng chức tam ti công sự, được quyên 50 họ. Niên hiệu hội phong thứ năm 1096, cuối tháng 11 sư cáo bệnh để kệ dạy chúng. Bài kệ này hầu hết đều thuộc lòng, phải không? Hầu hết ai cũng thuộc lòng bài kệ này. Thì bài kệ này nghĩa là chẳng những chúng ta trong đạo thuộc, mà cả những người học giả ở ngoài họ cũng vẫn thuộc. Cho nên chúng ta phải ráng trầm ngâm suy gẫm kỹ cái bài kệ, để mai kia chúng ta thông được chữ nghĩa, mà cũng phải hiểu được cái lý của bài kệ, để khỏi có lầm lạc. Thì trong bài kệ: xuân khứ bách khoa lạc, xuân đáo bách khoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Có, ở đây có ai không thuộc không? Chắc có, phải không? Thì những bài kệ này chắc rằng học thiền Việt Nam mà quên bài kệ này là cái thiếu sót lớn đó. Phải nhớ bài kệ. Thì tôi giải thích cho quý vị thấy cái giá trị của bài kệ. Ở đây thì tôi không có khai thác về mặt văn chương, mà khai thác về cái lý đạo. Thì mặt văn chương có nhiều học giả họ đã khai thác rồi. ở đây chúng ta chỉ khai thác về lý đạo. Xuân khứ bách qua lạ, xuân đáo bách qua khai, tức là mùa xuân đi thì trăm qua rụng, mùa xuân đến thì trăm qua nở. Thì như vậy mùa xuân đây là chỉ cho cái thời gian, mà trăm qua là chỉ cho muôn vật. Thời gian đi qua thì muôn vật theo đó nó héo, nó tàn, hoặc nó hoại, hoặc nó diệt. Thì như vậy thời gian nó cuốn đi hết tất cả sự vật, cái nào cũng theo đó mà hoại diệt, chứ không có cái nào còn đứng yên một chỗ. Đó là nói cho muôn vật nó theo dòng thời gian mà trôi đi. Xuân đáo bách qua khai, mùa xuân trở về thì trăm hoa nó đua nở. Thì như vậy từ cái thời gian đến thì hoa nở, muôn vật sinh trưởng. Thời gian đi thì muôn vật nó theo đó nó bại hoại. Thì như vậy nói một cách khác, muôn vật ở trên thế gian này đều theo thời gian mà sanh mà diệt. Sanh là qua khai, diệt là qua lạc, qua rụng. Như vậy thì trên thế gian này không có một sự vật nào mà không lệ thuộc vào thời gian. Coi như thời gian là chi phối tất cả sự vật ở trên thế gian. Đó là hai câu để nói rằng muôn vật bị cái dòng thời gian nó lôi cuốn, không có cái gì cưỡng lại được hết. Đó là nói về muôn vật. Bây giờ tới con người. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Như vậy thì dòng thời gian nó trôi, muôn vật đều bị cuốn theo. Muôn vật đều bị cuốn theo dòng thời gian mà sinh diệt. Thì con người chúng ta có ảnh hưởng gì với dòng thời gian đó không? Nghĩa là chúng ta nhìn thời gian trôi qua, tưởng như mình là cái người ngoại cuộc. Nghĩa là thời gian trôi, sự vật nó điêu tàn, sinh trưởng hay sinh trưởng rồi điêu tàn, tưởng như mình được đứng ngoài để xem. Nhưng mà không ngờ nhìn lại đầu mình thì đã sao? Là khi thấy sự vật trôi qua rồi, nhìn lên đầu mình thì đầu đã bạc, cái tóc bạc đã đáp trên đầu mình rồi. Ở đây chắc chưa có ai bị đáp ha? Cũng có rồi ha? Nó đáp sớm quá ha? Thì như vậy quý vị mới thấy rằng muôn vật nó bị thời gian chi phối. Rồi chính con người chúng ta cũng không thoát khỏi cái luật đó. Bởi vậy cho nên khi chúng ta nhìn thấy sự vật bị sinh diệt liên miên, mình tưởng như mình coi nó, thấy nó mà mình khỏi, nhưng không ngờ rồi mình cũng bị chung một số phận. Thì cái điều này mà xét là tâm lý của chúng ta thì mấy huynh đệ thấy có ngày nào mà mình không mong mau qua, mau hết không? Nghĩa là mong hết ngày nay tới ngày mai, hết ngày mai tới ngày mốt, cứ mong qua ngày rồi qua tháng rồi qua năm. Mình tưởng là mong thời gian qua để rồi có những cái gì đó nó chuyển biến, nó thích với cái sở thích của mình, cứ mong như vậy. Mong năm tới mình sẽ hết được một năm học, rồi năm tới nữa hết năm học, tức là thứ ba, rồi năm tới nữa cái thứ tư cho mình ra trường, phải không? Mình cứ mong hoài. Rồi cái trong mong đó mình tưởng như để thời gian qua để mình được cái này được cái nọ, nhưng mà không ngờ chính thời gian qua đó nó cũng phá hoại ngay như mình nữa, phải không? chứ không phải nó tha mình, nó để cho mình được cái này cái kia mà mình còn nguyên vẹn từ thủy chí chung, mà mình cũng bị phá hoại luôn theo cái chiều biến diệt của thời gian. Như vậy thì muôn vật nó bị chuyển biến theo dòng thời gian, rồi con người cũng bị chi phối luôn, chứ không có đứng ngoài đó được. Bởi vậy cho nên nghĩa là nhìn thấy sự vật trôi qua trước mắt, thực nhớ lại mình, nhìn lên đầu mình thì tóc bạc nó đã đáp trên đầu mình rồi. À, rồi hai cái câu sau là hai cái câu tuyệt vời: mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Ngài khéo lợi dụng cái thời tiết của thế gian để nói lên một cái gì thầm kín sâu xa, không bị cái luật vô thường chi phối. À, chớ bảo mùa xuân tàn rồi qua rụng hết. À, chứ nói mùa xuân đi rồi thì qua nó rụng, thì đừng tưởng lầm như vậy. Tuy mùa xuân đi qua nó rụng là trên cái hiện tượng sinh diệt của mọi vật, nhưng mà vẫn có cái ngoại lệ. Cái ngoại lệ là cái gì? Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đến mùa đông rét giá mà chúng ta vẫn còn thấy có một cành mai nở hoa trắng xóa, phải không? Cành mai nó không lệ thuộc vào mùa xuân. Nghĩa là người ta cứ nghĩ mất mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, tới mùa đông thì mọi vật đều là phải điêu tàn. Nhưng mà không ngờ chính mùa đông mà vẫn có một đóa hoa nở tươi thắm, đó là hoa mai, phải không? Như vậy là hoa mai nó không có lệ thuộc theo cái thời gian như các loại hoa khác. Thì hoa mai đó là để nói lên cái gì? À, trong cái dòng sanh diệt của muôn vật đều bị chi phối bởi thời gian, thì cái gì cũng sinh diệt hết. Nhưng mà trong đó vẫn có một cái không bị chi phối, không bị sinh diệt. Cái đó nói theo danh từ chuyên môn thì gọi đó là Phật tánh, hay là pháp thân, hay là bản lai viện mục của chúng ta. Cái đó nó vẫn không bị chi phối. À, như vậy cho nên hai câu kết là để nói lên một cái ngoại lệ. Ở trên bốn câu, hai câu đầu thì nói muôn vật bị thời gian chi phối, hai câu kế thì nói con người cũng chung một số phận bị thời gian chi phối. Nhưng rốt cuộc rồi có một cái mà không bị thời gian chi phối, cái đó là ngoại lệ, là Phật tánh, là chân tâm, là pháp thân, là bản lai diện mục của chính chúng ta. Chúng ta có một cái không bị thời gian chi phối, mà cái đó chúng ta quên nó thì chúng ta phải bị thời gian chi phối. Mà bị thời gian chi phối thì chúng ta phải luân hồi sinh tử, không có ngày hết. Còn nếu chúng ta tìm được cái mà thời gian không chi phối được thì cái đó mới là bất sanh. Bất sanh là bất diệt, thì đó là tịch diệt, là niết bàn. Cho nên thấy cái bài kệ này chúng ta mới có một cái niềm an vui, biết rằng cuộc đời nó là vô thường, bản thân mình cũng là vô thường. Chính trong cái vô thường vẫn có cái không bị vô thường. Đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ đã tìm được. Chúng ta là người cũng đang bắt đầu tìm cái đó. Mà tìm cái đó mới gọi là giải thoát sanh tử. Vô thường tức là sanh tử. Mà cái không bị vô thường thì còn cái gì làm cho nó sanh tử? Cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Đó. Như vậy thì mình mới thấy cái tài nghệ của Ngài trong khi sắp tịch mà làm một bài kệ này là tuyệt, phải không? Mình mà sắp tịch thì lúc đó làm sao? À, lúc đó lo rên rỉ, đau khổ. Còn Ngài sắp tịch mà làm 6 câu kệ tuyệt vời, kể cả văn chương, rồi ý nghĩa rất là thâm trầm. Cho nên người sao tán dương sáu câu kệ này không ai dám coi thường hết, kể cả những nhà học giả. Đó, thì chúng ta mới thấy ở trong đạo có những cái thiền sư đã làm được những cái điều phi thường mà chúng ta không có thể nào quên được. Do đó cho nên tất cả tăng sĩ Việt Nam là ít ai không thuộc mấy bài này. Nếu không thuộc thì nghe mấy nhà học giả họ đọc lên cái mình có hổ thẹn không? Mình cảm thấy mình là con trong nhà mà không biết, để cho khách ở ngoài ta biết thì đó là cái xấu hổ. Bởi vậy cho nên chưa thuộc thì ráng thuộc, thấy không? Đã thuộc rồi thì ráng thâm nhập cái ý nghĩa đó. Nói kệ xong, sư ngồi kiết già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Thì quý vị thấy người xưa đạt đạo rồi mà cũng đâu phải sống dai, phải không? Có người cũng bốn mấy tuổi tịch. Thì ở đây, trong đây có người nào gần 30 chưa? Có hơn 30 chưa? Nếu hơn 30 thì sánh với 49 tuổi thì cũng còn không bao xa, phải không? Như vậy thì phải cảnh tỉnh, chứ đừng tưởng là mình còn xa lắm. Vì người xưa có khi thì cũng sống dai, có khi thì cũng chết. Nếu 45 tuổi gọi là chết yểu rồi đó, phải không? 60 trở lên mới qua cái chết yểu. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng tự cho rằng mình sống dai, mà phải nhớ cái vô thường không lựa, không có chọn, cũng không có hẹn hò. Tới thì phải đi. Vì vậy mà ngày nào còn khỏe, còn mạnh thì ngày đó phải nỗ lực tu, đừng có chần chờ. Vua kính lễ rất hậu, các công khanh đi đưa đều có đốt tín hương, làm lễ quả táng, thu xá lợi xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cách. Vua ban thụy là Mãn Giác. Mình gọi là Mãn Giác, đó là cái thụy hiệu của nhà vua ban. Bây giờ tới quốc sư Thông Biện.